Kiếm nghịch thương khung, chương 520. Chạy ra khỏi lôi cung, 1. Góc truyện audio.com. Ta tung hoành khắp thần châu hơn 160 năm, đánh bại tất cả cường giả trong thiên hạ vô địch thủ cả đời anh hùng, lại không tránh khỏi năm tháng vô tình, vừa qua 200 tuổi thì đại nạn liền giáng xuống, đành mượn tầng 1 bảo điện của thượng cổ lôi vương để đóng sinh tử huyền quan, nếu như có thể thành công thì có thể tiếp tục kéo dài mạng sống, tiếp tục quân lâm thiên hạ, nếu như thất bại thì lấy điện này làm mộ. Chôn sâu dưới lòng đất, ở phía sau đám chữ khắc cũng có một cái ấn ký kim cương vương hình người thu nhỏ kia. Từ thanh lầu đi lên tới tầng thứ hai, đầu tiên là một hành lang dài, ấn ký cùng với chữ được kim cương vương đóng lên đều có chi chít trên mấy vách tường hai bên. Trên mặt đất cũng có không ít hài cốt của lôi thi, xem ra đều là do kim cương vương tiêu diệt. Nghe nói vương giả vô thượng có thể duyên thọ tục mệnh, sống tới hai kiếp, quả nhiên đúng là thật, kim cương vương cư nhiên sống tới 200 tuổi. Không biết kim cương vương có bế quan thành công hay không nhỉ? Nếu như là thất bại thì di hài của kim cương vương chẳng phải là vẫn còn nằm ở tầng thứ hai của lôi cung sao? Trời ạ, nếu vậy thì chẳng phải là tầng thứ hai sẽ lưu lại kinh thế bảo vật của kim cương vương rồi sao? Chúng cường giả kinh hô thành tiếng, lập tức phóng tới phía cuối hành lang. Vừa đi hết hành lang thì thấy phía trước cũng là một đại điện toàn bộ trống không, chỉ là trên toàn bộ mặt đất đều là hài cốt của lôi thi mà thôi. Ở phía cuối cùng của đại diện có một cỗ khô lâu màu vàng ngồi trên ghế, bên cạnh khô lâu màu vàng có một thanh trường kiếm cắm thẳng trên mặt đất bị bụi phủ kín. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy được phía trên chuôi kiếm có một ấn ký hình người màu vàng, nhưng đã bị bụi bao phủ nên không thấy rõ lắm. Kim cương vương anh hùng cái thế cử thế vô địch. Rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi sinh tử luân hồi, bế quan thất bại cứ thế mà chết đi. Kim cương vương là vương giả đời thứ 5 của thời hậu thượng cổ, cách thời bây giờ cũng phải gần 5.000 năm, dù là hắn khi còn sống có thân thể kiên cố dị thường, có thân thể kim cương bất hoại đi nữa, trải qua khoảng thời gian 5.000 năm dài đằng đẵng cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, huyết nhục đã sớm biến thành cát bụi mất rồi. Chỗ chân cầu thang đi thông lên tầng thứ 3 của lôi cung nằm ở phía sau lưng di hài của kim cương vương có thanh âm của sấm sét truyền thẳng xuống từ phía trên đó. Tại bên trong thượng cổ lôi cung lại nghe được thanh âm của lôi đình, chúng cường giả địa giai cảnh cũng không lấy làm lạ, ánh mắt đều rơi vào trên bộ xương khô ngồi ngay ngắn ở phía cuối của đại điện cùng với thanh trường kiếm bị bụi phủ kín cắm ở bên cạnh mất rồi. Đó là di hài của kim cương vương, nhất đại vương giả cứ thế mà chết đi. Huyết nhục đã biến thành hôi phi yên diệt thế nhưng xương cốt lại là kim thân bất hủ, di hài của kim cương vương không biết là kiên cố tới mức nào nữa. Thanh bảo kiếm có ấn ký của kim cương vương, là bảo khí mà kim cương vương mang theo bên người trước khi chết, liệu có phải là thần binh vương giả của kim cương vương hay không nhỉ? Cái gì, thần binh vương giả, hai mắt của chúng cường giả địa giai cảnh đều nóng hết cả lên, thần binh vương giả, đây chính là vũ khí cái thế siêu việt bảo khí thiên cấp, là vũ khí vương giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi đó. Lập tức hầu như tất cả các cường giả địa giai cảnh đều bổ nhau. Góc truyện audio.com tới chỗ thanh trường kiếm bên cạnh di hài của kim cương vương. Bất quá, mới chỉ tới gần cách chỗ di hài của kim cương vương khoảng 10 mét thì có một cỗ lực lượng vô hình đánh úp lại tựa như bài sơn hải đảo, hơn nữa lại còn ẩn chứa sát khí vô cùng bén nhọn, hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh đứng mũi chịu sào lập tức bị sát khí bén nhọn chém thành mảnh nhỏ, trong đó có không ít người đều là cường giả địa giai cảnh trung kỳ, thậm chí có một vị cường giả bát trọng có tu vi địa giai cảnh hậu kỳ. Tất cả những người còn lại đều bị cỗ lực lượng vô hình kia đánh trúng rồi bay ngược về sau, vô thượng vương giả cho dù là sau khi chết đều lưu lại lực lượng cường đại để bảo vệ thân thể, không để bị người khác quấy rầy, ẩn chứa sát khí kinh người, tới gần thì hẳn là phải chết. Cường giả địa giai cảnh căn bản không cách nào tới gần di hài của vô thượng vương giả được. Mau nhìn kìa, thiếu niên kia đã lấy được cái gì kia. Đột nhiên lại có một tiếng thét kinh hãi vang lên. Chúng cường giả địa giai cảnh nhìn theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm không trọn vẹn, trên tường không ngừng tuôn ra mấy chữ viết màu vàng kim tiến nhập vào trong đầu của cường giả. Cường giả địa giai cảnh thất trọng, tuổi chừng 17-18, chính là Hướng Thiên Tiếu, sau lưng của hắn đeo 5 thanh bảo kiếm địa cấp, Tiêu lão chính là đứng ở một bên, trên lưng lại vác 7 thanh bảo kiếm địa cấp. Thu hoạch của hai người tổng cộng là 12 thanh bảo kiếm địa cấp, đây đúng là thu hoạch cực lớn, không có bất kỳ cường giả hay là đoàn thể cường giả nào có thể lấy được nhiều bảo kiếm địa cấp được như họ. Thế nhưng, lúc này đây chúng cường giả đều trợn tròn hai mắt lên nhìn, vách tường bên cạnh Hướng Thiên Tiếu có khắc một chữ màu vàng Đại Kim Cương Thần Lực Công. Đại Kim Cương Thần Lực Công chính là tuyệt học vô thượng trong truyền thuyết của Kim Cương Vương, chính là thần công vương giai đó nha. Một vạn thanh bảo kiếm địa cấp so ra cũng kém 1/10 của thần công vương giai, đây là bảo vật vô giá đó, thần công vương giai chính là bí mật thành tựu của vô thượng vương giả đó. Chúng cường giả lập tức bu lại thành một đống, chỉ có 6 chữ đại kim cương thần lực công khắc trên tường là có thể nhìn thấy rõ, những thứ còn lại đều là một ít đồ án cực nhỏ, hệt như nòng nọc. Vừa rồi tất cả cường giả đều bị di hài của kim cương vương cùng với bảo kiếm bên cạnh hấp dẫn, không có người nào để ý, hóa ra bên vách tường cư nhiên lại có khắc tuyệt học vô thượng đại kim cương thần lực công của kim cương vương cơ chứ. Đây là di binh của Kim Cương Vương ở đại hội đấu giá sao, trời ạ, cư nhiên lại còn có công hiệu lớn tới như vậy, có thể đạt được truyền thừa của Kim Cương Vương sao? Sớm biết như vậy thì cho dù có tán gia bại sản lão tử cũng phải dành cho bằng được cây kiếm giỏm đó, trời ạ. Có người hối hận kêu to. Đại Kim Cương thần lực công khắc trên bức tường không ai đọc hiểu được hết, nhưng tất cả cường giả cũng biết di binh của Kim Cương Vương trong tay Hướng Thiên Tiếu đã lấy được nội dung của Đại Kim Cương thần lực công, coi như đã lấy được bộ thần công vương giai này rồi. Cách chương.